Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Feeling of What Happens, với phụ đề Body and Emotion in the Making of Consciousness, là tác phẩm khoa học phổ thông của nhà thần kinh học Antonio Damasio, xuất bản lần đầu năm 1999. Cuốn sách khảo sát một câu hỏi vừa khoa học vừa triết học, bằng cách nào hoạt động não bộ tạo nên trải nghiệm có ý thức, tức cảm giác rằng chính tôi đang nhìn, nhớ, sợ hãi hay suy nghĩ. Damasio phản đối cách tách lý trí khỏi thân thể và cảm xúc. Theo ông, ý thức không phải sản phẩm phụ thuần túy của tư duy trừu tượng, mà hình thành từ việc não liên tục ghi nhận những thay đổi của cơ thể khi sinh vật gặp gỡ thế giới. Dựa vào giải phẫu thần kinh, nghiên cứu hình ảnh não và quan sát lâm sàng các bệnh nhân tổn thương não, ông xây dựng một mô hình về sự xuất hiện của cái tôi. Mục đích của sách không phải đưa ra một đáp án cuối cùng cho bí ẩn ý thức, mà là đặt cảm xúc, cơ thể và nhu cầu sinh tồn vào trung tâm của lời giải thích về tâm trí. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ý thức được hiểu như cảm nhận về thay đổi xảy ra trong cơ thể. Luận điểm trung tâm của Damasio nằm ngay trong nhan đề, ý thức là cảm nhận về điều đang xảy ra. Khi một con người gặp một đối tượng, như một khuôn mặt, âm thanh, ký ức hay nguy cơ, não không chỉ tạo hình ảnh tinh thần về đối tượng ấy, nó đồng thời ghi nhận đối tượng làm thay đổi tình trạng của cơ thể và của chính não ra sao. Trải nghiệm có ý thức nảy sinh khi mối quan hệ giữa cơ thể, cái tôi và đối tượng được biểu diễn trong hệ thần kinh. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là có thông tin về thế giới, mà là biết thông tin đó có ý nghĩa gì đối với một sinh vật đang cố duy trì sự sống và ổn định của mình. Damasio phân biệt cảm xúc với cảm giác. Cảm xúc, theo cách dùng của ông, là những phản ứng cơ thể và thần kinh tương đối công khai hoặc có thể đo lường được. Cảm giác là trải nghiệm tinh thần về những biến đổi ấy. Sự phân biệt này giúp ông tránh đồng nhất cảm xúc với một suy nghĩ bằng lời. Nó cũng cho phép giải thích tại sao cơ thể không chỉ là nơi nhận lệnh từ não, mà là nguồn dữ liệu cấu thành nội dung tâm trí. Lập trường này trực tiếp thách thức các mô hình có ý thức chủ yếu là xử lý biểu tượng hoặc suy luận trừu tượng. Thứ hai, ý thức cốt lõi và ý thức mở rộng tạo nên hai phạm vi của cái tôi. Damasio đề xuất phân biệt ý thức cốt lõi với ý thức mở rộng, nhằm giải thích vì sao sự tỉnh thức trong khoảnh khắc không đồng nghĩa với một bản sắc cá nhân đầy đủ. Ý thức cốt lõi là cảm nhận tức thời về bản thân trong quan hệ với một đối tượng. Nó diễn ra ở đây và bây giờ, không đòi hỏi một câu chuyện dài về quá khứ hay một kế hoạch cho tương lai. Một sinh vật có thể nhận biết sự việc đang ảnh hưởng đến mình dù năng lực hồi tưởng bền vững bị suy giảm. Cấp độ này là nền móng cho cảm giác hiện diện cơ bản. Ý thức mở rộng thì dựa vào cái tôi tự chuyện, tức mạng lưới ký ức, hiểu biết về đời mình, các vai trò xã hội, dự định và hình dung về tương lai. Nhờ nó, con người không chỉ biết mình đang tồn tại, mà còn biết mình là ai trong một lịch sử riêng. Cách chia này đặc biệt hữu ích khi đọc các dữ liệu bệnh học thần kinh. Những tổn thương khác nhau có thể làm suy yếu ký ức tự chuyện hoặc khả năng lập kế hoạch, mà không nhất thiết xóa hoàn toàn sự nhận biết hiện thời. Damasio vì vậy không trình bày ý thức như một công tắc chỉ có bật hoặc tắt. Ông xem đó là một kiến trúc nhiều tầng, trong đó từng tầng thêm vào những năng lực khác nhau cho cái tôi. Thứ ba, chuỗi từ cơ thể, sống đến cái tôi tự chuyện giải thích nguồn gốc của ý thức, để nối sinh học với trải nghiệm chủ quan, Damasio mô tả một tiến trình theo tầng, thường được tóm lược là chuỗi các bước tiền đề. Điểm khởi đầu là những quá trình điều hòa sự sống tự động, như duy trì trạng thái bên trong cơ thể. Trên nền đó, não tạo ra một tiền cái tôi hay proto-self, gồm các bản đồ liên tục về tình trạng cơ thể. Đây chưa phải cái tôi biết kể chuyện về mình, nhưng là cơ sở để bất cứ điều gì cũng có thể được đánh giá theo tác động của nó lên cơ thể sống. Khi một đối tượng gây thay đổi trong hệ thống này, một cái tôi cốt lõi xuất hiện trong khoảnh khắc cùng với ý thức cốt lõi về quan hệ đang diễn ra. Ký ức và tri thức tích lũy sau đó mở rộng cấu trúc ấy thành cái tôi tự chuyện, từ đó làm nảy sinh ý thức mở rộng. Ý nghĩa của mô hình không nằm ở việc biến tâm trí thành một sơ đồ đơn giản. Nó cho thấy những năng lực được xem là cao cấp, như suy ngẫm về bản thân, trách nhiệm hay định hướng xã hội, có nền tảng trong các cơ chế bảo toàn sự sống. Cách lập luận này chống lại nhị nguyên luận giữa một tâm trí phi vật chất và một thân xác máy móc. Nó cũng nhấn mạnh rằng ý thức không xuất hiện tách rời, mà là kết quả của các cấp tổ chức liên kết chặt chẽ. Thứ tư, nghiên cứu bệnh nhân tổn thương não biến lý thuyết thành lập luận kiểm chứng được. Sức thuyết phục riêng của cuốn sách đến từ phương pháp của Damasio, kết hợp lý thuyết với quan sát lâm sàng và khoa học thần kinh. Ông sử dụng các trường hợp rối loạn ý thức, mất trí nhớ hoặc tổn thương những vùng não khác nhau để hỏi một cách cụ thể năng lực nào còn lại và năng lực nào mất đi. Khi một chức năng thay đổi sau tổn thương, dữ liệu ấy có thể gợi ý rằng hệ thống não liên quan đóng vai trò cần thiết đối với ký ức, cảm xúc, nhận biết bản thân hay điều hướng hành vi. Đây không phải là cách chứng minh đơn giản rằng một vùng não duy nhất tạo ra một hiện tượng tinh thần. Trái lại, Damasio nhấn mạnh các mạng lưới và sự phối hợp giữa não với cơ thể. Các ca lâm sàng làm cho những khái niệm như hình ảnh tinh thần, cảm giác cái tôi và ý thức bớt mơ hồ. Vì người đọc thấy sự phân tách giữa chúng có thể biểu hiện trong đời sống thực. Phương pháp này cũng tạo ra giới hạn đáng lưu ý. Dữ liệu từ bệnh nhân thường cho thấy điều gì cần thiết trong những điều kiện nhất định, nhưng không tự nó giải quyết toàn bộ câu hỏi triết học về tính chủ quan. Damasio không né tránh khoảng cách đó, mà dùng bằng chứng lâm sàng để thu hẹp phạm vi suy đoán. Nhờ vậy, sách giữ được sự liên hệ giữa trải nghiệm con người và cơ sở sinh học của nó. Cuối cùng, cảm xúc là điều kiện cho quyết định, thích nghi và đời sống xã hội. Một hệ quả quan trọng trong The Feeling of What Happens là cảm xúc không phải lực cản đối với lý trí. Damasio tiếp tục hướng lập luận đã nổi bật trong Descartes' Error, rằng các tín hiệu gắn với trạng thái cơ thể giúp con người đánh giá tình huống và lựa chọn hành động. Khi một đối tượng hoặc viễn cảnh tạo ra biến đổi dễ chịu hay khó chịu, cảm giác về biến đổi đó đánh dấu ý nghĩa của nó đối với sự an toàn, ổn định và lợi ích của cơ thể. Những đánh dấu này không thay thế suy luận, nhưng giúp thu hẹp, ưu tiên và định hướng suy luận trong những hoàn cảnh có quá nhiều lựa chọn. Theo cách đó, cảm xúc có giá trị thích nghi rõ rệt. Chúng cảnh báo về nguy cơ, khuyến khích tiếp cận điều có lợi và tạo nền tảng để một sinh vật điều chỉnh quan hệ với môi trường. Ở con người, khi kết hợp với ký ức tự truyện và ý thức mở rộng, nền tảng này còn liên quan đến nhận thức xã hội và đời sống đạo đức. Damasio không nói rằng mọi cảm xúc đều đưa đến quyết định đúng hay lý trí chỉ là nô lệ của cảm xúc. Điểm chính xác hơn là một lý trí hoàn toàn tách khỏi cảm giác cơ thể sẽ thiếu thông tin đánh giá thiết yếu. Luận điểm này khiến sách có ý nghĩa vượt khỏi nghiên cứu ý thức vì nó đặt lại câu hỏi về cách ta hiểu sự hợp lý trong hành vi thường ngày. Kết luận, The Feeling of What Happens phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến thần kinh học, tâm lý học, triết học tâm trí và câu hỏi về bản ngã. Người không có nền tảng chuyên môn vẫn có thể theo dõi hướng lập luận chính, dù một số phần về giải phẫu và cơ chế thần kinh đòi hỏi đọc chậm. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc sửa một trực giác phổ biến, rằng muốn suy nghĩ sáng suốt thì phải loại bỏ cảm xúc. Damasio cho thấy cảm xúc, cảm giác cơ thể và lý trí là các thành phần phối hợp, không phải các đối thủ độc lập. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cung cấp một bộ khái niệm hữu ích để phân biệt phản ứng cảm xúc, cảm giác chủ quan, ý thức hiện thời và bản sắc kéo dài theo thời gian. Điểm nổi bật của tác phẩm trong dòng sách phổ biến về ý thức là cách nó không chỉ tranh luận bằng triết lý trừu tượng, cũng không giản lược tâm trí thành danh sách vùng não. Damasio nối dữ liệu lâm sàng, mô hình tiến hóa và mô tả trải nghiệm chủ quan thành một lập trường nhất quán về tâm trí có thân xác. Một số thuật ngữ và chi tiết khoa học đã thuộc bối cảnh nghiên cứu cuối thập niên 1990, nên sách nên được đọc như một công trình có ảnh hưởng hơn là lời nói cuối cùng của khoa học. Tuy vậy, câu hỏi nền tảng mà nó đặt ra vẫn sắc bén, muốn hiểu ý thức, cần hiểu cơ thể cảm nhận sự thay đổi như thế nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Antonio Damasio, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!